trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Trong chương trình đọc truyện tối nay, mời quý thính giả nghe truyện ngắn Sầu Thiên Thu của Trần Thị Tú Ngọc qua giọng đọc của Chí Thiện. Qua tháng Giêng năm Mậu Tý 1888, viên đại tá người Pháp coi đạo quân ở Quế ra Quảng Bình, rồi chia quân đi tuần tiểu. Biết tin giặc Pháp sắp càng lên, khắp châu Tuyên Hóa, nghĩa quân ngày đêm ra sức chuẩn bị phòng thủ. Vua Hàm Nghi hầu như ngày đêm không nghỉ. Bên cạnh nỗi lo chống giặc, người còn canh cánh một nỗi lo khác. Có tin tức mật báo về cho hay, hiệp quản Trương Quang Ngọc, vị tướng đắc lực, dẫn lãnh đạo lính Mường đi theo phò tá ngài mấy năm nay hình như đang dao động. Thậm chí có tin Trương Quang Ngọc đã gặp gỡ Nguyễn Định Tình, viên xuất đội vừa ra đầu thú ở đồn Đồng Cá và nhận gạo muối từ ông ta. Tình thế nguy cấp, tướng Tôn Thất Thuyết cùng đề đốc Trần Xuân Soạn sang Trung Quốc cầu viện vẫn không có tin tức gì. Nhà vua biết mình phải tự quyết định, người cho gọi Trương Quang Ngọc vào gặp. Trương Quang Ngọc đến nơi ở của Đức Vua tại Khe Tá Bào, cung kính hành lễ. Đức Vua lệnh cho hai tướng hộ vệ Tôn Thất Thiệp và Tôn Thất Đạm ra ngoài. Người muốn một mình nói chuyện. Ta nghe nói gần đây khanh không được khỏe. Đa tạ bệ hạ. Thần giận mình không may bị ốm nên không thể dốc hết sức phò trợ người trong lúc cấp thiết này. Bệnh của tướng quân phải chăng từ trong tâm mà ra? Trương Quang Ngọc giật mình liếc trộm Đức Vua. Nhà vua trẻ nhìn lại Trương Quang Ngọc, ánh mắt thấu suốt và điềm tĩnh. Khi cùng Tôn Thất Thuyết rời kinh đô Quế, nhà vua mới chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi. Nhưng mấy năm qua, người đã được tôi luyện trong trận phong ba vượt qua muôn vàn hiểm nguy, đối kháng bệnh tật nơi rừng thiên nước độc, để đủ sức gánh vác trên vai trọng trách lãnh đạo muôn dân, giành lại giang sơn. Lẽ nào nhà vua đã biết được chuyện gì rồi chăng? Trương Quang Ngọc cảm thấy không thể trốn tránh trước cái nhìn chiếu rọi tâm can mình. Ông đã nguyện trung thành theo vua hộ giá từ khi người mới lên đây. Nhưng càng ngày, ông càng nhận thấy hình như họ đang theo đuổi hai con đường khác nhau. Tâu bệ hạ, quả thật thần có hơi lo lắng trước thế giặc quá mạnh. Người Pháp có quân đông, có súng đạn, nghe nói còn có tàu chiến đậu ngoài biển, có thể bắn xa ngàn vạn thước. Chúng ta mấy năm qua bị dây khốn ở vùng núi này, lương thực cạn kiệt, quân số hao tổn, thần e rằng không thể chống đỡ nổi. Nếu chưa đánh đã sợ, chẳng phải tự nhận lấy phần thua sao? Trương Quang Ngọc lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Đức Vua. Cho phép thần trộm hỏi, bệ hạ nghĩ chúng ta có thể thắng được không? Câu hỏi xoáy vào lòng nhà vua trẻ như mũi dao đâm thấu ngực. Người đã bao nhiêu lần hỏi đại thần Tôn Thất Thuyết câu này khi mới xuất bồn ra quản trị. Tại hành cung Tân Sở hay ở sơn phòng Phú Gia, 3 năm kháng Pháp, tận mắt người thấy bao nhiêu binh lính trung thành ngã xuống, bao nhiêu nghệ sĩ lại cầm giáo mát tiếp bước đứng lên. Cuối cùng chúng ta có thắng được không? Nhà vua nói với Trương Quang Ngọc mà như nói với chính mình. Dù ngoại bang có mạnh đến thế nào, người nước Nam chưa bao giờ cam chịu làm nô lệ. Nếu lần này chiến thắng, chúng ta sẽ giành lại giang sơn. Nhược bằng không may thất bại cũng là một cách để chỉ cho con cháu chúng ta biết tìm con đường khác. Nhất định cuối cùng phải giữ được nước Nam. Trương Quang Ngọc trẫm mong khanh vì nước mà hết sức dốc lòng để tên tuổi còn lưu danh sử sách. Trương Quang Ngọc lặng lẽ nhìn Đức Vua trẻ. Phải, người là vua của một nước, người đang gánh trên vai sứ mệnh mà lịch sử trao gửi vào tay mình. Nhưng thần chỉ là một tên dân đen nhỏ nhoi, một ngọn cỏ tầm thường giữa cơn bão táp. đều muốn nói Trương Quang Ngọc không bao giờ dám hỏi. Trong dân gian vẫn đồn rằng sau thất bại trận đồn Mang Cá, chính Tôn Thất Thuyết đã ép vua Hàm Nghi rời khỏi cung để xuất bôn, chứ không phải chủ ý của người. Trương Quang Ngọc ngập ngừng nói: Tâu bệ hạ, chúng ta có thể nghĩ đến một kế hòa quản với người Pháp được không? Nhà vua chưa kịp trả lời Trương Quang Ngọc thì một cơn ho kéo đến. Người ôm ngực, thân mình gầy gò, gần như gập xuống. Dứt cơn ho, nhà vua nhấp một ngụm trà, gương mặt trở lại vẻ bình thản như lúc đầu. Trẫm biết trong lòng khanh nghĩ gì. Nếu muốn hòa quản với người Pháp, 3 năm trước ta đã không rời bỏ kinh thành để lên đây. Người ta không thể quay lại cái lồng đã nhốt mình, dù đó là cái lồng bằng vàng đi nữa. Nhà vua ra hiệu muốn nghỉ. Trương Quang Ngọc cúi đầu lại tạ rồi bước ra. Vừa ra khỏi con dốc, ông tình cờ gặp 2 cận vệ của vua vội vã dẫn một người lạ đi vào. Người đó mặc quần áo chàm của lính, chân quấn xà cạp, khăn sụp xuống che kín mặt. Dù chỉ lướt ngang qua nhưng dáng đi quen thuộc khiến Trương Quang Ngọc dừng lại băn khoăn. Thu Liên, chẳng lẽ là nàng sao? Trương Quang Ngọc không nhìn nhầm, người vừa được vua Hàm Nghi triệu vào chính là Thu Liên. Đã mấy tháng nay, mặc dù cố sức chống chọi, nhưng bệnh ho của nhà vua ngày càng nặng. Quan Ngự Y đi theo sau khi đã tìm hết mọi cách, liền xin đức vua cho gọi truyền nhân của danh y họ Phạm nổi tiếng ở vùng Thượng Du vào. Người đó đang cẩn trọng bắt mạch cho đức vua. Bệnh của ta thế nào, khanh cứ nói thật đi. Thu Liên không dám ngẩng đầu lên nhìn đức vua. Nếu không có chiến tranh tao loạn, có lẽ cả đời thường dân như chị nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến một ngày được diện kiến mặt rồng. Nhưng bây giờ đức vua đang ở đây, trong căn nhà lá rách bốn bề giữa vùng núi non Quan Du này, với một đội quân tràn đầy tinh thần yêu nước nhưng ngày càng kiệt quệ. Tâu bệ hạ, người bị ho đã lâu chưa?
Đã hơn 1 tháng nay, mỗi lúc một nặng, có khi còn thấy máu.
Muôn tàu người vốn bị cảm nhiễm phong hàn, nhưng do không được chữa trị kịp thời nên khí độc đã đi vào ngũ tạng. Thần sẽ kê cho người một đơn thuốc có thể đẩy lùi cơn ho. Nhưng để dứt được bệnh thì quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi và bồi bổ cơ thể. Thu Liên nói đến đó rồi đột ngột dừng lại. Lần đầu tiên chị dám ngẩng đầu lên nhìn đức vua và bỗng thấy lòng đau xót. Người còn quá trẻ, gương mặt xanh xao hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Chị từng nghe Trương Quang Ngọc kể, có khi hàng tháng nghĩa quân bị dây khốn trong rừng, đức vua cũng chỉ mỗi ngày ăn một bữa rau rừng và uống nước suối như mọi người lính khác. Dòng chị nghẹn lại. Xin bệ hạ cố giữ gìn long thể, công cuộc cần dương trông cậy vào người. Vua Hàm Nghi mỉm cười. Khanh yên tâm, dù chỉ còn một hơi thở, ta cũng sẽ dốc lòng chiến đấu, không phụ lòng những người đã vào sinh ra tử cùng ta. Thu Liên về làng Ấu Sơn thì trời đã xế chiều. Trong bóng hoàng hôn chạng vạng, chị ngạc nhiên thấy Trương Quang Ngọc đang ngồi đợi trước thềm.
Thiếp tưởng chàng không quay lại nữa.
Ta nhớ nàng. Ngày xưa Trương Quang Ngọc vẫn nói thế mỗi khi đường đột vượt núi sang thăm người con gái mình yêu. Câu nói cất lên từ thuở tóc còn xanh, bây giờ vẫn vẹn nguyên khi trên đầu 2 người đã bắt đầu sợi bạc. Thu Liên ngẩng lên nhìn bầu trời sẩm tối, những cánh chim mệt mỏi trôi lạc giữa không trung.
Hôm nay nàng đi đâu?
Thu Liên im lặng. Trưa nay ở con dốc dẫn vào nơi đức vua ngự, chị đã nhìn thấy Trương Quang Ngọc ngang qua. Mặc dù đã cải trang rất kỹ theo lời dặn dò của những người lính cận vệ, nhưng có lẽ không qua nổi mắt chàng. Chị không muốn giấu Trương Quang Ngọc điều gì, nhưng đức vua đã dặn bệnh tình của người là việc cơ mật, tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Chị ngập ngừng nói.
Thiếp vào núi tìm cây thuốc.
Trương Quang Ngọc thở dài.
Đến nàng cũng không tin ta nữa phải không? Bao năm qua dẫu ta đã liều mình chinh chiến, những người bên cạnh nhà vua vẫn nghi ngờ ta. Họ sợ ta lập công với vua rồi cướp chỗ của họ. Giờ họ lại ngờ ta thông đồng với giặc Pháp. Ta đã đổ máu vô ích sao?
Thu Liên bật khóc. Chàng đừng nói thế. Chiều nay tiếp được triệu vào để khám bệnh cho đức vua. Người rất yếu, nhưng vẫn cố sức chống chọi. Người vì nước mà rời cung đến nơi rừng thiên nước độc này, chịu bao gian khổ. Chúng ta sao có thể phụ lòng người? Xin chàng đừng hỏi gì thêm nữa.
Ta sẽ không hỏi nếu nàng không muốn nói. Đã bao giờ ta ép nàng điều gì đâu.
Thu Liên nắm lấy bàn tay chai sạn của người đàn ông đang cầm trên đốc kiếm. Trương Quang Ngọc buông rời cây kiếm, siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của nàng.
Thiếp sợ lắm.
Ta cũng thế.
Trương Quang Ngọc về trại thì trời đã tối hẳn. Chưa kịp nghỉ ngơi thì quân lính báo bắt được một người lạ đột nhập vào sân trại.
Dẫn vào đây.
Người lạ mặt bị trói, giật cánh khuỷu tay, đẩy vào ngã chuối.
Trương Quang Ngọc bước lại, thản thốt nhận ra suốt đội Nguyễn Đình Tình, kẻ vừa đầu thú ở đồn Đồng Cá. Nguyễn Đình Tình với Trương Quang Ngọc là chỗ quen biết lâu năm. Trước đây hắn từng chỉ huy một cánh quân chiến đấu bên cạnh Vua Hàm Nghi, nhưng sau này không chịu được gian khổ, liền đem quân ra hàng Pháp. Nguyễn Đình Tình hiểu rõ tính cách của Trương Quang Ngọc, liền nhận lời người Pháp đột nhập vào đồn Chà Mạc để dụ hàng.
Các người ra ngoài cả đi, chuyện này chớ có tiết lộ cho ai.
Quân lính dân lành bước ra, Trương Quang Ngọc bước lại gần Nguyễn Đình Tình.
Sao ngươi lại dám đến đây?
Ta mang theo khẩu dụ của Hoàng Thái Hậu.
Trương Quang Ngọc bật cười ha hả.
Đừng có khoác lác nữa. Một kẻ đào tẩu như ngươi không bị chém đầu, đã là may, còn dám quay lại đây bao qua với ta. Ngươi có tin ta một nhát kết liễu đời ngươi không?
Nguyễn Định Tình cười ngạo nghễ.
Người sắp chết là ông chứ không phải là tôi. Quân Pháp sắp càn lên rồi, ông biết chưa? Một vũng quân rách rưới của ông định chống chọi kiểu gì? Hơn nữa tôi còn biết điều này. Có lẽ ông không hay biết. Bệnh tình nhà vua đã nặng lắm rồi. Có khi không qua khỏi mùa đông này đâu. Nhà vua chết, Cần Dương cũng tự khắc tan rã.
Trương Quang Ngọc không khỏi giật mình. Tại sao chuyện cơ mật này lại bị tiết lộ ra ngoài? Lẽ nào bên cạnh đức vua có nội gián?
Nguyễn Đình Tình ngồi thẳng dậy, đàng hoàng. Tôi không phải kẻ phản bội, mà là kẻ thức thời. Nhà vua cần được đưa về kinh để chữa trị. Chỗ của người không phải ở đây. Hoàng Thái Hậu biết ông là chỗ dựa tinh cẩn của đức vua bấy lâu nay ở vùng thượng du này. Lệnh cho ông tìm cách đưa nhà vua trở về. Mọi việc sau đó triều đình sẽ thu xếp.
Trương Quang Ngọc không giấu được vẻ khinh bỉ.
Ta chẳng việc gì phải tuân lệnh triều đình nào. Ta chỉ phò tá Đức Hàm Nghi.
Nguyễn Định Tình cười lớn. Ông phò tá đức vua hay đang đẩy người vào chỗ chết? Hãy nhìn xem, 3 năm qua ông làm được gì? Hay chỉ khiến hàng nghìn binh lính bỏ mạng và hàng vạn dân đen chạy loạn mà thôi? Đức vua liệu có thể cầm cự lâu nữa được hay không?
Đó là con đường nhà vua đã chọn.
Trương Quang Ngọc đáp.
Nguyễn Định Tình lắc đầu.
Ông sai rồi. Nhà vua chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Ngày xưa khi bị Tôn Thất Thuyết ép rời cung, chính người cũng không đồng ý. Chuyện đó ai chẳng biết. Sau này, người dần dần nghe theo Tôn Thất Thuyết để kêu gọi Cần Dương, phản đối việc hợp tác với người Pháp. Nhưng giờ Tôn Thất Thuyết ở đâu? Không ai biết. Nhà vua đã mất đi chỗ dựa. Nếu giờ ông đưa được đức vua về kinh, vừa cứu được người khỏi cái chết do bệnh tật, vừa đem lại hòa bình cho vùng thượng đạo này, nhà vua sẽ nhận ra tấm chân tình của người Pháp ngay thôi.
Một quyết định của ông lúc này sẽ làm xoay chuyển lịch sử, cứu được hàng vạn người, trong đó có cả nhà vua.
Trương Quang Ngọc, ông là người quy dũng, hiểu biết, chớ thấy ngõ cụt mà vẫn đâm đầu vào.
Nguyễn Định Tình đi khỏi, tảng đá đè trĩu trên trái tim Trương Quang Ngọc lại càng trĩu nặng. Nỗi lo sợ ám ảnh bấy lâu nay lớn dần lên khi ông đã nhìn thấy trước thất bại không thể tránh khỏi của cuộc Cần Dương. Nhà vua nói đúng. Rồi một vận hội mới sẽ đến. Người nước Nam sẽ giành lại được nước Nam. Nhưng kiếp người ngắn ngủi như con thiêu thân phải chết trước lúc bình minh. Không thể lấy sinh mạng nhỏ nhoi chuyển dần bến xe lịch sử. Đành cam chịu để nó cuốn theo nghiền nát thành cát bụi. Trời xanh thăm thẳm. Sao lại sinh ra ta vào chính lúc này?
Ta sẽ kết thúc tất cả chuyện này. Sẽ không còn ai phải bỏ mình nơi rừng thiên nước độc.
không còn ai phải mòn mỏi, tựa cửa, đợi chờ. Không còn ai phải bừng bừng hy vọng, dứt áo ra đi, rồi chết trong bi phẫn. Một cánh cửa đóng lại, chờ đến ngày sau, một cánh cửa khác mở ra. Sử cũ chép rằng, ngày 26 tháng 9 năm Mậu Tý, Trương Quang Ngọc và Xuất Đội Tình đem hơn 20 thủ hạ, lên dây khe tá vào là chỗ vua Hàm Nghi đóng. Đến độ nửa đêm, cả nhóm xông vào đâm chết Tôn Thất Thiệp và bắt sống được nhà vua. Sáng ngày hôm sau, nhóm tạo phản đem nhà vua nộp cho đại quý Boulanger trong coi đồn Thanh Lạng. Quân Pháp giữ lời hứa rút về. Phòng Trương Quang Ngọc giữ Hàm Lĩnh Bình. Các châu quyện dùng thượng đạo để thẩu tù cai quản như cũ. Mùa đông đến sớm trên dãy giang mạn, trong sân đồng Thanh Lạng, những cây ngô đồng cổ thụ bắt đầu trút lá. Đã 5 năm kể từ buổi tối cầm đầu nhóm tạo phản bắt vua Hàm Nghi, Trương Quang Ngọc hầu như không đêm nào ngủ được. Trái với suy nghĩ của ông, sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, phong trào Cần Dương không những không bị dập tắt mà còn được thổi bùng lên mạnh mẽ. Nhân dân thà đổi cái chết để giành lại tự do còn hơn là sự yên bình giả tạo trong dòng nô lệ. Lẽ nào ta đã sai rồi chăng? Chợt có tiếng bước chân rất khẽ bên ngoài thư phòng. Trương Quang Ngọc chụp dội lấy cây nỏ. Rất nhiều người muốn giết ông để trả thù cho đức vua. Tính mạng Trương Quang Ngọc lơ lửng như ngàn cân treo trên sợi tóc. Ai đó? Lính canh cửa thừa lại. Dạ bẩm Trương tướng quân, bên ngoài cổng đồn có một người phụ nữ, nói là người nhà của tướng quân từ làng Ấu Sơn sang đây xin gặp. Trương Quang Ngọc khẽ nhíu mày, người làng Ấu Sơn lẽ nào có tin tức gì của Thư Liên chăng? Người đó có nói tên là gì không? Dạ bẩm, người đó tự xưng là Phạm Thu Liên, lại có mang theo vật này, nó là tính vật tướng quân từng gửi lại. Trương Quang Ngọc sững sờ nhìn con dao nhỏ được người lính đưa vào. Con dao đã theo chân ông suốt thời trai trẻ, cán dao bằng sừng, trên có khắc chữ quan, vẫn còn nhìn rõ, lưỡi dao ngời lên lạnh buốt. Đây là vật ông đã gửi lại nàng một buổi tối rất xa rồi, trước khi ông quyết định sẽ một mình rẽ sang con đường khác. Thu Liên, ta đã muốn quên nàng, sao giờ nàng lại đến tìm ta? Mau cho mời vào. Thiếu phụ lặng lẽ ngồi đối diện với Trương Quang Ngọc. Rất nhiều năm tháng qua đi, đôi mắt nàng vẫn nguyên vẹn cái nhìn buồn thâm thẳm ấy. Trương Quang Ngọc lên tiếng phá vỡ sự im lặng nén chặt trong căn phòng. Nàng gầy đi nhiều quá. Thiếu phụ nở nụ cười yếu ớt. Lần cuối cùng họ gặp nhau cách đây đã 5 năm. Giữa 5 năm đó là bao nhiêu biến loạn, chiến tranh, khói lửa, đớn đau và phản bội. Chàng cũng gầy đi nhiều. Nàng có oán hận ta không? Trương Quang Ngọc cay đắng. Tất cả mọi người đều oán hận ta, khinh thường ta là kẻ phản bội nhục nhã, kẻ hám lợi mà tiếp tay cho giặc. Ngài có biết rằng ngày đó ta đưa vua Hàm Nghi cho người Pháp cũng chỉ vì muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến sắp đi vào ngõ cụt mà thôi. Thiếu phụ trở nên buồn bã. Thiếp đã nghĩ rất lâu trước khi đến đây gặp chàng. Nếu như ngày đó thiếp đồng ý theo chàng bỏ đi đến một nơi thật xa, có lẽ cuộc đời chàng đã khác đi chăng? Có lẽ hôm nay chàng đã không phải sống trong sợ hãi như thế này chăng? Tướng quân Phan Trình Phùng bên căn cứ Vũ Quang đã hạ lệnh cho bộ tướng bằng mọi cách phải giết chàng để trả thù cho đức vua. Chàng cũng đã biết tin này rồi phải không? Ta biết. Người người đều nguyền rủa ta là kẻ phản bội. Người người đều muốn giết ta. Không ai nhớ những ngày ta đã cùng nhà vua lăn lộn nơi rừng sâu nước độc. Đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi và máu trên những cánh rừng này. Ta kiệt sức rồi. Chẳng lẽ ta mong ước một cuộc sống bình an cũng không được sao? Thiếu phụ độc ngột nắm tay Trương Quang Ngọc. Chàng hãy trốn đi cùng với thiếp được không? Ngày tối hôm nay, nếu không sẽ muộn mất, hai chúng ta cùng đi đến một nơi thật xa để làm lại từ đầu. Đến lượt Trương Quang Ngọc rút tay ra. Nàng hãy quên ta đi. Ta đã đi nhầm đường rồi, muốn trở lại cũng không được nữa. Thu Liên quay mặt đi để giấu giọt nước mắt đang tràn ra. Mấy ngày trước đưa thuốc lên căn cứ Vũ Quang, chỉ loáng thoáng nghe tình tướng quân Lãnh Thạc chuẩn bị tấn công đồn Thanh Lạng. Lòng chị rối như tơ giò, dẫu biết không thể tha thứ cho Trương Quang Ngọc tội phản bội, nhưng sâu thẳm trong lòng chị không muốn ông phải chết. Giờ đây chị biết mình đã muộn, đối diện với chị không phải là chàng trai trẻ tuổi anh tuấn năm xưa, mà là một người đàn ông đã chết trong cõi lòng rồi. Tối 24 tháng Chạp năm 1893, Trương Quang Ngọc đang hút thuốc phiện thì chợt ngoài đồn có tiếng hò reo. Tiếp một toán quân có trụ khí giới phá các cửa cùng sấn vào. Ông vội giật lấy cái nỏ, món khí giới sở trường, chạy ra toàn chống cự thì trúng một viên đạn xuyên vả vai. Trương Quang Ngọc vừa ngã thì họ chạy đến, cắt lấy đầu và họ reo. Mất chủ tướng, quân trong đồn của ông không chống nổi, đều bị giết. Lãnh Thạc phóng quả đốt đồn Thanh Lạng, bỏ thi thể Ngọc lại và xách đầu Ngọc đến treo ở túp nhà tại khe Tá Bào là chỗ vua Hợp Nghi ở trước đây. Mấy hôm sau, người nhà mới dám đến lượm thi hài không đầu của Quan Ngọc và chôn ở cách đồn Thanh Lạng, cho ông bị giết chừng vài trăm thước. Rất nhiều năm về sau, người dân quanh vùng Ốc Sơn vẫn kể lại rằng nếu ai qua lại dãy núi này vào những đêm trăng sáng, vẫn thấy thấp thoáng xa xa một bóng ma không đầu ngồi than khóc. Phải chuẩn bị sẵn lấy vài cây thuốc nam phơi khô đốt khói lên quơ quơ phía trước thì bóng ma mới biến đi. Chuyện không biết thực hư thế nào, nhưng người ta nói rằng mối sầu thiên thu ấy thì chỉ một người có thể hiểu. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Sầu Thiên Thu của Trần Thị Tú Ngọc qua giọng đọc của Chí Thiện. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện tối mai. Kính chào tạm biệt.